Y Tiên Thiểu, chương 1347, nuốt yêu tháp, góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, hôm nay thất bại trong gang tấc nhưng đầu óc Tùy Qua đột nhiên có sáng ý hiện ra, nếu như cự xà và hắc tháp trong lúc vô hình đã dung làm một thể, chẳng bằng tiếp tục luyện hóa, nhìn xem cuối cùng một thú một bảo sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhưng mà chuyện trọng yếu nhất hiện tại là ma quật, Viêm Hoàng Thánh Ấn, Cửu Châu kết giới. Tang Thiên thấy Tùy Qua đang luyện hóa pháp bảo, liền thúc giục Viêm Hoàng Thánh Ấn tạm thời ngăn chặn lối đi của ma quật. Tùy Qua thấy Tang Thiên ra tay, vì vậy tạm thời yên lòng, không ngừng luyện hóa hắc tháp và cự xà, muốn nhìn xem chúng sẽ biến thành hình thái gì. Làm cho Tùy Qua không ngờ là, hồng hoang cự xà và trấn yêu tháp tiến thêm một bước dung hợp với nhau, nói cho đúng là trấn yêu tháp đảo khách làm chủ, bắt đầu chủ động dung hòa với hồng hoang cự xà. Đáng thương cho hồng hoang cự xà, quả nhiên là nhân tâm rắn nuốt voi chưa đủ, nó nuốt lấy trấn yêu tháp, lại không nghĩ rằng không có luyện hóa hắc tháp còn không nói, ngược lại còn bị trấn yêu tháp luyện hóa. Hồng hoang cự xà dường như cảm giác được giờ chết đã tới, bắt đầu dốc sức liều mạng dãy giụa lần cuối. Nhưng lúc này hồng hoang cự xà đã nỏ mạnh hết đà, vùng vẫy dãy chết bỏ đi. Tùy Qua biết rõ hồng hoang cự xà là có linh trí, vì vậy dùng thần niệm nói với nó. Nếu ngươi không muốn bị luyện hóa hoàn toàn, cũng đừng có dãy giụa, nên triệt để dung hợp với trấn yêu tháp, ta có thể lưu lại thần niệm của ngươi, ngươi sẽ lọt xác trở thành khí linh của hắc tháp. Đối với Tùy Qua mà nói, tuy trấn yêu tháp phản kháng cũng không làm được gì, nhưng mà nếu như hồng hoang cự xà vẫn kháng cự, cuối cùng sẽ bất lợi cho việc hắn luyện bảo, cho nên hắn hứa hẹn lưu lại thần thức của hồng hoang cự xà, tương đương cho nó một tuyến sinh cơ, miễn cho tên này có ý niệm ngọc thạch câu phần. Hồng hoang cự xà ước chừng cũng biết nó tiếp tục dãy giụa kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào, cho nên nó nghe theo Tùy Qua đề nghị, buông tha dãy giụa, nhưng mà thần niệm của nó vẫn quan sát Tùy Qua rèn luyện thế nào. Qua chừng nửa giờ sau, Tùy Qua luyện bảo cũng hoàn thành. Kỳ tích là, hồng hoang cự xà cũng không chính thức biến mất, tuy thân rắn của nó đã không còn, nhưng mà đầu và cổ không có biến mất. Sau khi trải qua luyện hóa, đầu rắn của cự xà biến thành sắt giống như cùng chất liệu với hắc tháp, hoàn toàn dung hòa làm một với hắc tháp. Càng quái dị là, đầu và cổ của hồng hoang cự xà này không có chết, vẫn có sinh mệnh lực. Như tình huống như thế làm Tùy Qua khó hiểu, cảm thấy một phương diện là do sinh mệnh lực của cự xà rất mạnh, một khả năng khác là do Tùy Qua trước đó thi triển thảo mộc nhất giới, có lẽ là bởi vì uy lực của thảo mộc nhất giới cho nên năng lực của hồng hoang cự xà tăng lên. Tóm lại, hồng hoang cự xà này không có chính thức chết mất, đại nạn không chết, thần thức tức giận của nó yếu đi rất nhiều, cho rằng đây là do Tùy Qua hạ thủ lưu tình. Hơn nữa cho tới bây giờ nó biết rõ mình đã dung hợp với trấn yêu tháp, Tùy Qua trở thành chủ nhân của hắc tháp và nó, nếu như nó còn phản kháng, kết cục chắc chắn không vui gì. Nhưng mà sau khi có được xà tháp quái dị này, Tùy Qua thật sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện tại trấn yêu tháp phải đổi tên mới rồi, Tùy Qua đặt lên mới cho nó. Thôn yêu tháp, trước kia là trấn yêu tháp, hiện tại thành thôn yêu tháp, bởi vì đầu và cổ hồng hoang cự xà vẫn còn, cho nên năng lực thôn phệ không mất nó có. Góc truyện audio.com, thể tiếp tục thôn phệ, nhưng mà sau khi thôn phệ lực lượng không phải của nó, mà là của thôn yêu tháp. Cho nên cái tên thôn yêu tháp hoàn toàn danh xứng với thực. Giống, Tùy Qua lúc này luyện hóa thôn yêu tháp thành công, trong ma quật phía dưới có tiếng giống giận dữ, ma khí cường đại và vô số hoang thú chui ra ngoài, Tang Thiên dùng Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng không chấn áp được. Thôn yêu tháp, thôn phệ cho ta, Tùy Qua hét lớn một tiếng, lúc này thôn yêu tháp đảo ngược, nó nhìn qua động quật và hút mạnh một cái. Kể từ đó, đầu hồng hoang cự xà há miệng nhắm vào ma quật, những ma khí và hoang thú lui ra ngoài chẳng khác nào chui vào bụng của cự xà, sau đó trực tiếp tiến vào thôn yêu tháp. Những hoang thú tiến vào trong hắc tháp tỏa ra phù văn màu vàng, sau đó toát ra hỏa diễm hừng hực luyện hóa những hoang thú này. Những hoang thú này có tu vị kết đan kỳ và nguyên anh kỳ, chỉ có thể chèo chống trong thời gian ngắn, sau đó vẫn không tránh được kết cục kiệt sức, kim đan và nguyên anh bị giam cầm ở tầng thứ nhất biến thành một loại tài nguyên khác. Mà Tùy Qua biết rõ, trong hắc tháp ma khí và hoang thú càng nhiều, uy lực của nó sẽ tăng lên theo, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, thôn yêu tháp này chính là hồng hoang cự xà, nhưng lại còn lợi hại hơn hồng hoang cự xà nhiều, bởi vì nó là hồng hoang cự xà và trấn yêu tháp dung hợp làm một. Trấn yêu tháp tuy có ngoại hình xấu xí một ít nhưng mà quá trình luyện rất thành công, hoàn toàn dung hợp năng lực thôn phệ của hồng hoang cự xà, lại có năng lực luyện hóa hoang thú của trấn yêu tháp. Mà Tùy Qua cũng thu lợi từ đó, vô số kim đan cùng nguyên anh của hoang thú là vật trong tay của hắn. Tùy Qua cắm thôn yêu tháp lên ma quật, động tĩnh trong ma quật nhỏ đi thật nhiều. Đám hoang thú cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không mù quáng mà xông lên chịu chết. Thấy thế cục đã được khống chế, rốt cuộc Tang Thiên buông lỏng một hơi, sau đó nhìn Tùy Qua cho hắc tháp chui vào trong ma quật, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Tùy lão đệ, anh giải quyết vấn đề như vậy sao? Mặc kệ nó, ít nhất tạm thời đã giải quyết vấn đề đúng không? Tùy Qua thoải mái cười cười, nói. Tang lão đại, nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao có thứ này? Tôi làm sao biết, Tang Thiên hỏi một câu. Đây chính là bán đảo Cao Ly, cũng không phải Hoa Hạ. Hắc, người Long Đằng chúng ta không phải trải rộng toàn cầu sao? Tùy Qua cười hắc hắc, anh là người nhà tôi cũng không gạt anh. Người Long Đằng đúng là có không ít gián điệp trải rộng các nơi, nhưng chỉ thu thập tình báo mà thôi, chính thức muốn giám sát thế giới, hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói cả thế giới, cho dù là Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều nơi không giám sát được. Huống chi, hòn đảo này trước đó không có dị thường gì cả, ai biết phát sinh tình huống như thế nào chứ? Đúng, có lẽ cổ Đức Lạp biết một ít chuyện. Tùy Qua cười hắc hắc nói, đợi lát nữa tôi sẽ thẩm vấn tên này, cũng không thể cho tên hấp huyết quỷ này chết nhẹ nhõm được. Nhưng mà chuyện ma quật này rốt cuộc nên giải quyết thế nào? Tôi vất vả chiếm được hắc tháp cũng không thể đặt nó ở đây mãi chứ. Huống chi, chỉ cần nơi này có vấn đề, nếu chúng ta không có mặt trấn áp cũng không an toàn. Vậy anh tính thế nào? Tang Thiên hỏi, cách chương.